Kiếm nghịch thương khung, chương 294, Hiên Viên Sơ Tuyết 3, góc truyện audio.com. Lần này, Huyền Thiên cuối cùng cũng là nhận ra được, nói. Là ngươi sao? Hồ, hắc sắc ấu hồ hưng phấn mà gật đầu, thấy Huyền Thiên tựa hồ rất là vui vẻ. Huyền Thiên mỉm cười, đối với con hắc hồ thông linh này, Huyền Thiên cho tới bây giờ không đem hắn coi giống như yêu thú bình thường, càng xem như là một bằng hữu. Ngoại trừ không nói ra được ngôn ngữ nhân loại, không có tướng mạo của nhân loại, trí lực cùng con người không có khác nhau quá lớn. Ngươi cũng ở Lôi Đình Sơn Mạch, xem ra chúng ta thật là có duyên. Huyền Thiên khẽ cười nói, Lôi Đình Sơn Mạch tuy rằng cũng thuộc về một bộ phận của thú hoang Sơn Mạch thế nhưng, lần trước Huyền Thiên gặp phải hắc sắc ấu hồ là ở phụ cận Bắc Mạc Huyền, cách xa nơi này, phải tới 2-3 vạn dặm. Có thể gặp lại nhau được xác thực cũng xem như là duyên phận. Vì thế, trong lòng Huyền Thiên lại có chút kỳ quái, yêu thú rất ít khi chạy loạn khắp nơi, chính mình sẽ có một địa bàn, như hắc sắc ấu hồ rõ ràng còn chưa có thành niên, đã chạy ra ngoài, ở trong yêu thú phi thường khác loài. Đang khi nói chuyện, một nữ tử tuyệt sắc bạch y như tuyết hướng tới nơi này đi đến. Trong tay nàng ôm một con hắc miêu có cánh, con hắc miêu kia đang híp đôi mắt lại, tựa hồ đối với tất cả đều không thể làm nó nổi lên hứng thú. Huyền Thiên nhìn nữ tử tuyệt sắc kia, sắc mặt ngẩn ra, nhất thời ngây người tại chỗ. Ngược lại cũng không phải nữ tử tuyệt sắc bạch y như tuyết này đẹp đến mức khiến Huyền Thiên ngay cả ánh mắt đều không thời rời ra được. Hắn đã gặp qua tuyệt sắc như Long Tử Nhiên cũng không hề kém so với tuyệt sắc nữ tử này. Chỉ là tuổi còn nhỏ một chút, thiếu chút thành thục phong vận, nhưng là có một loại vẻ đẹp khác. Mà là tướng mạo nữ tử tuyệt sắc này, cùng lão sư số học ở kiếp trước khi Huyền Thiên học cao trung cực kỳ giống nhau, hầu như là đúc cùng một khuôn mà ra vậy. Trong lòng hắn lập tức lóe ra một danh tử, Lâm Sơ Tuyết. Một thời cao trung, Lâm Sơ Tuyết mới từ tốt nghiệp đại học đảm nhiệm lão sư số học của Huyền Thiên, trong lúc nhất thời trở thành tình nhân trong mộng của rất nhiều vị lão sư, học sinh. Là cực phẩm ngự tỷ, mà ngay cả hoa hậu giảng đường nhân khí so với nàng đều là xa xa không bằng được. Kiếp trước Huyền Thiên cũng là một trong chúng nhân thầm mến Lâm Sơ Tuyết. Chính là niên kỷ mối tình đầu, buổi tối mộng xuân, không thiếu những lần mơ tới cùng Lâm Sơ Tuyết giao hoan, làm hỏng một cái quần xịt màu trắng in hình Hello Kitty của hắn. Trăm triệu lần thật không ngờ tại Thần Châu Đại Địa dĩ nhiên hội ngộ một nữ nhân cùng với Lâm Sơ Tuyết lớn lên giống nhau như đúc. Đều đẹp như nhau vậy, thành thục phong vận y như tuyết trắng, da trắng như tuyết, ngực cao mông vểnh. Điều này không khỏi làm trong lòng Huyền Thiên nghi vấn, lẽ nào Lâm lão sư cũng xuyên qua. Tiểu hồ, tuyệt sắc nữ tử bạch y như tuyết kia ánh mắt rơi vào trên người hắc sắc ấu hồ ở phía trước, Huyền Thiên kêu to một tiếng. Hồ, hắc sắc ấu hồ chạy đến bên người Huyền Thiên, dương tự đắc nghiêng đầu cọ cọ. Lúc này, nữ tử tuyệt sắc bạch y như tuyết chạy tới phía trước Huyền Thiên cách hơn 30 thước, ánh mắt rơi vào trên người Huyền Thiên, mặt nàng mỉm cười, càng chạy càng gần. Khi đã đi tới trước người Huyền Thiên cách 20 thước, ánh mắt của tuyệt sắc nữ tử lại đột nhiên xẹt qua một tia thần sắc kinh hãi, chăm chú vào mi tâm Huyền Thiên. Con hắc miêu đang híp mắt nằm trước ngực tuyệt, góc truyện audio.com, sắc nữ tử đã ở trong nháy mắt này đột nhiên trợn mắt lên, nhìn về phía Huyền Thiên. Tuyệt sắc nữ tử bạch y như tuyết trong mắt thần sắc kinh hãi chợt lóe liền biến mất. Ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên nhất thời từ xa lạ biến thành nhu hòa, nàng vươn ngọc thủ nhỏ và dài sờ sờ đầu hắc miêu trong lòng. Hắc miêu kia thuận thế cúi đầu, lại mí mắt xuống, cũng không thèm nhìn Huyền Thiên lấy một cái. Vị công tử này quý tính là gì, cùng tiểu hồ có quen biết sao? Tuyệt sắc nữ tử bạch y như tuyết đi tới ngoài 2 thước phía trước người Huyền Thiên, mới đình chỉ cước bộ, hỏi. Nói đến danh tự, Huyền Thiên mới trong nháy mắt kinh hãi tỉnh lại, ngăn chặn hiếu kỳ trong lòng, nói. Không phải quý tính gì cả. Ta họ Hoàng, Hoàng Thiên, cô nương là. Tuyệt sắc nữ tử bạch y như tuyết mỉm cười. Hiên Viên Sơ Tuyết, cư nhiên cũng tên là Sơ Tuyết. Bất quá, dòng họ khác nhau, đúng rồi, họ Hiên Viên, thần kiếm kiếm linh trong mi tâm của ta, đã từng nói qua Hiên Viên kiếm, không có khả năng xảo hợp như vậy chứ. Ta cùng Lâm lão sư, Hiên Viên Hoàng đế kiếm đều xuyên qua, xem ra thế giới này xác thực cũng có dòng họ Hiên Viên này, không biết Hiên Viên kiếm theo như lời kiếm linh thần kiếm cùng Hiên Viên Sơ Tuyết có thể có quan hệ gì hay không? Hay là dòng họ Hiên Viên này tại thế giới này không chỉ một nhà? Trong nháy mắt trong lòng Huyền Thiên chuyển qua vô số ý niệm trong đầu. Bất quá cuối cùng một ý niệm trong đầu lại khiến Huyền Thiên có chút hưng phấn. Đời trước Lâm lão sư đúng là tình nhân trong mộng 3 năm cao trung của ta. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, nàng là lão sư, ta là học sinh, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Nghe nói sau này nàng cùng một đại gia kết hôn, căn bản không có cơ hội âu yếm, chỉ có thể tưởng nhớ ở trong mộng. Sơ Tuyết này, dung mạo cùng với Lâm lão sư hầu như không khác biệt. nhưng khí chất lại còn muốn xa xa vượt qua nàng, thoạt nhìn càng khiến kẻ khác tâm động hơn a. Ta muốn Ngự tỷ, thiên sứ miêu này là của ngươi sao? Huyền Thiên mỉm cười, nói liền hướng phía hắc miêu trong lòng Hiên Viên Sơ Tuyết vuốt ve. Thiên sứ miêu này thật đáng yêu, rất ít thấy a. Mắt thấy tay của Huyền Thiên sẽ rơi vào trên đầu hắc miêu, con mắt của hắc miêu đột nhiên mở ra một cái, một chảo liền nhắm phía Huyền Thiên chộp tới. Tốc độ cực nhanh, so với thiểm điện còn nhanh hơn. Tay của Huyền Thiên dường như điện giật lùi về, trên mờ u bàn tay xuất hiện vài đạo vết máu chảo ấn. Nhìn không ra được con hắc miêu này so với hắc sắc ấu hổ ở bên cạnh Huyền Thiên tốc độ còn muốn nhanh hơn đấy. Hiên Viên Sơ Tuyết xoa xoa cái đầu của hắc miêu, kỳ kỳ tính tình không tốt, không thích người khác đụng vào nó, xin chớ trách cứ. Huyền Thiên sờ sờ mờ u bàn tay thực tại có chút đau đớn, nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Một hồi sinh, một hồi thục, sau này chúng ta sẽ quen thuộc thôi. Hiên Viên cô nương, người tới từ đâu? Trên mặt Hiên Viên Sơ Tuyết thủy chung vẫn duy trì mỉm cười, nói. Một địa phương phi thường xa xôi. Nghe được câu này, Huyền Thiên hiển nhiên biết nàng là nói cho có lệ. Bất quá, Huyền Thiên cũng không nổi giận, hỏi tiếp nói. Thuộc về Ngạo Châu Vương triều nào? Hay tông môn gì? Lúc này mới chú ý tới, con hắc sắc ấu hổ kia đã biến nhỏ đi, dài hơn một thước tựa như một con thiên sứ miêu, không biết từ khi nào đã nhảy đến trên vai hắn. Chỉ lo tán gái, dĩ nhiên không có phát hiện, Huyền Thiên thầm nghĩ. Là ta quá nhập tâm, hay là động tác của hắc sắc ấu hổ kia quá nhẹ? Cốc truyện audio.com, nhàng, cách chương.